Đài Paris RFI, Liên hoan quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Anh Vũ, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 8 tháng 2, 2012.
Bộ Công an Việt Nam được yêu cầu trực tiếp điều tra vụ Tiên Lãng.
Mỹ chuẩn bị chuyển giao thêm một chiến hạm cho Philippines.
Trung Quốc ra tối hậu thư buộc những người sử dụng các trang tiểu blog phải đăng ký tên thật.
Tổng thống Syria cam kết chấm dứt tình trạng bạo động nhân chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Nga.
Tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Rick Santorum giành thắng lợi bất ngờ trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, chế độ kiểm duyệt tại Miến Điện có dấu hiệu đến hồi cáo chung.
Kính thưa quý vị, Bộ Công an Việt Nam được đề nghị trực tiếp điều tra vụ Tiên Lãng. Tại Hà Nội, Đại tá Công an về hưu Nguyễn Đăng Quang và luật sư Trần Vũ Hải vừa cho công bố một kiến nghị đề ngày hôm nay, 8 tháng 2, gửi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đề nghị để cho cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an trực tiếp điều tra về vụ Tiên Lãng. Bản kiến nghị nhắc lại là ông Đoàn Văn Vương cùng với 3 bị can khác đang bị tạm giam và khởi tố với các tội danh giết người và chống người thi hành công vụ vì họ đã dùng súng chống trả lực lượng thi hành lệnh cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vương ở xã Vĩnh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Bà Nguyễn Thị Thương, vợ của ông Vương và bà Nguyễn Thị Hiền, vợ của ông Đoàn Văn Quý cũng bị khởi tố vì tội chống người thi hành công vụ. Theo Đại tá Nguyễn Đăng Quang và luật sư Trần Vũ Hải, do cơ quan điều tra Công an Hải Phòng đã có nhiều vi phạm luật tố tụng hình sự và như vậy sẽ không điều tra một cách đúng đắn, khách quan, cho nên họ đề nghị cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an trực tiếp điều tra vụ này. Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, Đại tá Nguyễn Đăng Quang giải thích.
Xét theo những điều kiện thực tế thì tôi thấy rằng là cơ quan cảnh sát điều tra ở địa phương ấy, và cụ thể là thành phố Hải Phòng ấy, xét xử một cái vụ việc mà thuộc phạm vi địa phương của mình mà vốn là công an Hải Phòng ấy đã không có thiện cảm và có cái nhìn thiên lệch về cái vụ việc này. Cho nên là nếu chính do công an Hải Phòng điều tra và khởi tố ấy, thì sẽ không khách quan và sẽ không bảo đảm được tính công bằng và minh bạch trước pháp luật đối với những người, những cá nhân và những cái người liên quan trong cái vụ án này. Cho đến bây giờ, cho đến nay đấy, khi tôi trả lời phỏng vấn này ấy, thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng chưa cấp cái chứng nhận cho luật sư Nguyễn Việt Hùng bào chữa cho bị can Đoàn Văn Vương. Và vì vậy cho nên là bị can Đoàn Văn Vương là không được cơ quan cảnh sát điều tra cho luật sư Nguyễn Việt Hùng vào tiếp xúc gặp gỡ bị can Đoàn Văn Vương. Cái điều đó thì rõ ràng là đã vi phạm luật tố tụng hình sự, vì luật sư Nguyễn Việt Hùng đã làm thủ tục từ cuối tuần trước, tức là cơ quan cảnh sát điều tra Hải Phòng đã báo cho luật sư Nguyễn Việt Hùng từ cuối tuần trước, hôm 3 tháng 2 đó, là bị can Đoàn Văn Quân là muốn luật sư Nguyễn Việt Hùng bào chữa. Mà theo luật quy định ấy thì là chỉ làm thủ tục trong 3 ngày làm thủ tục và cơ quan điều tra phải cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư Hùng. Và sau khi cấp thì luật sư Hùng có quyền tiếp xúc gặp gỡ bị can, nhưng bây giờ tất cả điều đó chưa xảy ra. Ông Vương bị tạm giam là hơn một tháng nay rồi, thì trong hơn 18 tháng giam là chưa hề được tiếp xúc với bất cứ người nào, kể cả người nhà và luật sư. Tôi cho rằng là việc này nó cũng có nhiều cái tình tiết phức tạp, nhưng cái quan trọng nhất là người dân được yêu cầu là phải tôn trọng pháp luật, thì các cơ quan công quyền cũng phải được yêu cầu tôn trọng pháp luật. Cụ thể là chính quyền huyện Yên Lãng đã coi thường pháp luật, đặc biệt là trong vấn đề là pháp luật đất đai, là cái pháp luật quan trọng nhưng mà chính quyền Yên Lãng không tôn trọng cái đó, vi phạm cái luật đất đai. Những cái vụ người nông dân bị thu hồi đất trong những năm gần đây thì hầu như là ở địa phương nào cũng đã xảy ra và người dân đã phản ứng một cách quyết liệt, nhưng mà chưa bao giờ có cái vụ việc mà người dân người ta phản ứng quyết liệt như cái vụ của Đoàn Văn Vương này. Cũng như nhiều người đã nói là Đoàn Văn Vương người ta phản ứng quyết liệt đấy bởi vì là người ta bị đẩy vào cái đường cùng, chống một người ta phải chống đối. Thì có thể là người ta biết là chống đối là sai, là trái pháp luật, nhưng người ta không còn có lựa chọn khác.
Hôm qua trong cuộc họp báo, Thành ủy Hải Phòng thông báo là Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa quyết định tạm đình chỉ công tác Chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền và Phó Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khanh, đồng thời kiểm điểm trưởng công an huyện, bí thư và chủ tịch xã Vĩnh Quang. Chính quyền thành phố Hải Phòng còn yêu cầu công an thành phố khẩn trương điều tra để khởi tố vụ án phá nhà của ông Đoàn Văn Vương. Theo báo chí trong nước, sau cuộc họp báo của Thành ủy Hải Phòng, Liên chi hội nuôi trồng thủy sản Đức Lạ, huyện Tiên Lãng, đêm qua cũng đã có văn bản đề nghị kỷ luật thêm 7 cán bộ huyện Tiên Lãng và xã Vĩnh Quang có liên quan đến vụ cưỡng chế này.
Mỹ chuẩn bị chuyển giao thêm một chiến hạm cho Philippines. Hoa Kỳ sắp bàn giao cho Philippines một chiếc tàu tuần duyên thứ hai trong không đầy một năm. Tuyên bố hôm qua nhân một cuộc điều trần tại Hạ viện Mỹ về quan hệ Washington-Manila, dân biểu Ed Royce thuộc tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã tiết lộ thông tin này và cho biết thêm là các nghị sĩ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất thủ tục ngay trong tuần này để Manila sớm nhận được chiến hạm mới của mình. Chiếc tàu sắp được chuyển giao là chiếc Dallas của lực lượng tuần duyên Mỹ, cũng thuộc lớp Hamilton như chiếc tàu tuần tra thứ nhất đã bàn giao cho Philippines vào tháng 5 năm 2011. Dù chỉ là một chiếc tàu cũ của tuần duyên Mỹ, nhưng chiếc tàu đầu tiên đó đã trở thành tàu chiến lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Philippines và vừa được nước này điều ra công tác tại Biển Đông. Trong những năm gần đây, do tình trạng yếu kém của Hải quân quốc gia, Philippines như đã bất lực trong việc đối phó lại với các hành động hung hăng của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông. Bất kể là đòi hỏi của Trung Quốc đều bị các láng giềng trong khu vực, trong đó có Philippines và Việt Nam, bác bỏ. Để tăng cường khả năng phòng thủ của mình, Manila đã cầu viện đến đồng minh Hoa Kỳ, xin được cung cấp thêm tàu chiến và phi cơ cũng như các loại trang bị khác. Chiếc Dallas có thể được xem là đáp ứng cụ thể của Washington trước các đề nghị giúp đỡ của Manila. Hiện diện trong buổi điều trần hôm qua, ông Peter Lavoie, một quan chức cao cấp thuộc Lầu Năm Góc, đã xác nhận rằng Washington đang xem xét một loạt khả năng quân sự để giúp Manila chuyển từ trọng tâm đối phó với mối đe dọa trong nước sang việc cải tổ quân đội nhằm ứng phó với các mối đe dọa đến từ bên ngoài. Tuy nhiên, ông Lavoie không nói rõ là liệu Mỹ có sẵn sàng cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Philippines như nước này yêu cầu hay không. Dẫu sao, thì cuộc điều trần hôm qua tại Hạ viện Mỹ được đánh giá là dấu hiệu cho thấy Quốc hội Hoa Kỳ rất ủng hộ việc chính quyền Obama tăng cường hợp tác quân sự với Manila trong bối cảnh Philippines đang bị Trung Quốc chèn ép trên vấn đề Biển Đông.
Hoa Kỳ sẽ chuyển gần 5.000 quân từ Okinawa sang đảo Guam mà không chờ đạt thỏa thuận về kế hoạch dời căn cứ Mỹ. Theo dự kiến ban đầu, kế hoạch tái bố trí quân sẽ được thực hiện cùng với việc đóng cửa căn cứ Futenma nằm ở một nơi đông dân và với việc mở một căn cứ mới nằm tại một vùng bờ biển ít người sinh sống. Nhưng Washington ngày càng bực bội do phía Nhật Bản vẫn trì hoãn trong việc thực hiện kế hoạch nói trên, vốn vẫn gặp nhiều chống đối trong dư luận Okinawa nói riêng và Nhật Bản nói chung. Hai giới chức Mỹ cho hãng tin AFP biết là sau các cuộc hội đàm ở Washington giữa đại diện cao cấp của hai chính phủ, hôm nay Hoa Kỳ sẽ chính thức loan báo kế hoạch chuyển 4.700 lính thủy quân lục chiến từ đảo Okinawa sang đảo Guam. Chiếu theo kế hoạch năm 2006, Hoa Kỳ và Nhật Bản đồng ý với nhau là 8.000 lính thủy quân lục chiến Mỹ sẽ rời Okinawa sang đảo Guam, cùng lúc với việc đóng cửa căn cứ Futenma và việc mở một căn cứ mới ở Henneko, bờ biển phía đông của đảo này. Nhưng người dân địa phương không chấp nhận kế hoạch đó và đòi là căn cứ Mỹ phải được đặt ở những nơi khác trên nước Nhật. Việc thông báo tái bố trí quân Mỹ sớm hơn dự kiến sẽ gây khó khăn cho chính phủ Tokyo, vốn vẫn dùng việc cắt giảm quân số lực lượng Hoa Kỳ như là lập luận chủ yếu để thuyết phục người dân Okinawa chấp nhận kế hoạch dời căn cứ quân sự Mỹ. Hôm nay, báo chí Nhật loan tin là Tokyo đang chống lại một kế hoạch của Mỹ chuyển một số lính thủy quân lục chiến sang một căn cứ đã có sẵn ở Iwakuni, miền Tây Nhật Bản. Đồng thời, Washington cũng đang dự tính tái bố trí quân sang Úc, Hawaii, Philippines và Hàn Quốc. nhưng các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ đã không thể xác nhận tin trên.
Hạm đội Nam Hải Trung Quốc tập trận với mẫu hạm đổ bộ thế hệ mới nhất. Theo nguồn tin báo chí Trung Quốc, mới đây, Hải quân nước này đã cho một chiếc tàu đổ bộ thuộc loại mới nhất tham gia một cuộc tập trận cùng với hạm đội Nam Hải. Địa điểm tập trận tuy nhiên không được tiết lộ. Theo tờ Giải phóng Quân báo, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc ngày hôm qua, thì chiếc tàu đổ bộ mang tên tỉnh Cương Sơn vừa được hạ thủy đã cùng với một đội tàu đổ bộ nhỏ tham gia một cuộc tập trận đầu tiên phối hợp với máy bay trực thăng và tàu đổ bộ chạy bằng đệm hơi. Theo tờ báo, chiếc tỉnh Cương Sơn thuộc loại mẫu hạm đổ bộ dài 210 mét, rộng 28 mét, với trọng tải 19.000 tấn. Ngay sau khi được hạ thủy, chiếc tàu này đã từng tham gia một cuộc thao diễn khác, nhưng lần này là lần đầu tiên mà chiếc tàu tập trận cùng với máy bay trực thăng và tàu đổ bộ. Phát biểu với báo chí sau cuộc tập trận, viên sĩ quan chỉ huy đội tàu đổ bộ của hạm đội Nam Hải cho rằng chiếc tỉnh Cương Sơn hoàn toàn có khả năng tham gia các chiến dịch ngoài biển khơi. Không chỉ tăng cường năng lực đổ bộ, hạm đội Nam Hải Trung Quốc, tức là lực lượng chuyên trách Biển Đông, cũng đã tìm cách mở rộng tầm hoạt động của các phi đội thuộc quyền quản lý của họ. Theo tờ Nhân dân Nhật báo vào hôm nay, mới đây, một phi đội chiến đấu cơ của hạm đội Nam Hải đã thực hiện một số bài diễn tập, trong đó có việc mở rộng tầm hoạt động từ mức hàng trăm lên thành hàng ngàn cây số.
Tại Trung Quốc, sông Dương từng bị ô nhiễm, gây hoảng sợ dân chúng trong vùng. Theo báo chí Trung Quốc hôm nay, thì chất phenol, một loại axit, thất thoát từ một chiếc tàu Hàn Quốc cập bến cảng Trấn Giang ở vùng cửa sông giữa Nam Kinh và Thượng Hải, đã làm ô nhiễm nước sông và cả nước máy ở các thành phố chung quanh. Người dân tại Trấn Giang cho biết là họ đã ngửi thấy một mùi kỳ lạ khi mở nước máy. Tối qua, thì chính quyền Trấn Giang đã lên tiếng trấn an cho là chất lượng nước đã trở lại bình thường. Nhưng theo báo chí Thượng Hải, thì người dân vẫn lo ngại và đã đổ xô mua nước ở các siêu thị. Theo AFP, thì đây là vụ ô nhiễm nước sông thứ hai trong không đầy một tháng ở Trung Quốc, gây hoảng sợ trong dân chúng. Tháng Giêng vừa qua, một tỷ lệ cách nhôm rất cao đến từ nước thải công nghiệp đã được ghi nhận ở sông Long Giang, Quảng Tây, trên một đoạn dài 300 cây số. Chính quyền đã phải huy động hàng ngàn binh lính để rải chất hòa loãng cách nhôm giới hạn tác hại.
Trung Quốc ra tối hậu thư buộc các chủ trang tiểu blog phải đăng ký tên thật. Một giới chức chính phủ Trung Quốc hôm nay cho hãng tin AFP biết là kể từ ngày 16 tháng 3 tới, những người sử dụng Internet không đăng ký tên thật sẽ bị cấm đăng bài và chuyển bài viết trên các trang tiểu blog. Về phần Tân Hoa Xã thì nói rõ hơn là những blogger không đăng ký tên thật không bị cấm hoàn toàn trên các mạng tiểu blog, nhưng sẽ không thể viết được nữa mà chỉ có thể đọc trang blog của những người khác. Các trang tiểu blog hiện đang gây lo ngại cho giới lãnh đạo Bắc Kinh vì những trang này có thể phổ biến nhanh chóng những thông tin mà chính quyền không thể kiểm soát được. Theo các nhà quan sát, các trang tiểu blog đã trở thành một không gian có ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ, quan điểm của người dân Trung Quốc hiện nay. Kể từ cuối năm 2011, người dân Trung Quốc buộc phải khai tên thật khi đăng ký mở các trang tiểu blog trên các mạng xã hội của nước này.
Tổng thống Syria cam kết chấm dứt tình trạng bạo động nhân chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến Damascus vào hôm qua, trong nỗ lực làm dịu tình hình trong lúc mà Syria ngày bị cô lập. Trong cuộc tiếp xúc với Tổng thống Bashar al-Assad, thì Ngoại trưởng Nga đã được phía Syria cam kết là sẽ xin trích làm chấm dứt bạo động dù đến từ phía nào, hết lời dẫn. Trả lời các hãng thông tấn Nga, thì Ngoại trưởng Lavrov đánh giá là cuộc gặp gỡ rất hữu ích. Ông còn cho biết là Tổng thống Syria khẳng định sẵn sàng gửi một phái đoàn tiếp xúc với phe đối lập ở Moscow nếu một cuộc họp được tổ chức tại Nga. Chính quyền Damascus cũng muốn nhiệm vụ của Liên đoàn Ả Rập được mở rộng và tiếp tục làm việc ở Syria. Tổng thống Bashar al-Assad cũng hứa tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới của Syria và tổ chức bầu cử đa đảng. Những lời cam kết của Tổng thống Syria vẫn không thuyết phục được cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ hôm qua kêu gọi hãy chấm dứt ngay các cuộc trấn áp, còn châu Âu thì dự kiến những biện pháp trừng phạt mới đối với Damas. Còn tại chỗ, như để biện minh cho thái độ hoài nghi của quốc tế và bất kể những lời cam kết ra hôm qua, các cuộc tấn công vào thành phố Homs tiếp diễn hôm nay, làm hàng chục người chết theo tổ chức Đại quan sát nhân quyền Syria. Ít nhất là 50 người chết, và suốt ngày hôm qua thì người dân Homs đã chịu nhiều trận pháo. Theo một nhân chứng tại chỗ, thì pháo kích dữ dội hơn rất nhiều vào sáng sáng hôm nay.
Ứng cử viên Rick Santorum giành thắng lợi bất ngờ trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Hoa Kỳ. Hôm qua trong cuộc bầu cử tại bang Colorado trong khuôn khổ loạt bầu cử sơ bộ nhằm chọn ứng cử viên tổng thống cho đảng Cộng Hòa, ông Rick Santorum, một nhân vật có xu hướng cực kỳ bảo thủ, đã bất ngờ giành thắng lợi với khoảng 40% số phiếu, trong khi ứng cử viên được dự báo sẽ về đầu, ông Mitt Romney, chỉ được 34,9%. Ông Rick Santorum cũng thắng cử tại bang Minnesota, bỏ xa ba đối thủ kia. Ngay cả tại bang Missouri, nơi mà bầu cử sơ bộ hôm qua chỉ mang tính chất tượng trưng, bởi vì cử tri sẽ phải bỏ phiếu lại trong vài tuần nữa, ông Santorum cũng giành chiến thắng rất đậm với 55% số phiếu so với ông Mitt Romney chỉ được 25%. Ông Romney, người đã giành thắng lợi ở ba cuộc bầu cử sơ bộ, hiện vẫn được coi là ứng cử viên có nhiều triển vọng nhất, đặc biệt bởi vì ông có nhiều phương tiện hơn hẳn so với các đối thủ kia. Nhưng thành công của ông Santorum hôm qua có thể khiến cho việc tranh cử của ông Romney thêm khó khăn, và nói chung, nó đã sắp xếp lại các quân bài trong kỳ bầu cử sơ bộ năm nay của đảng Cộng Hòa. Các cuộc bầu cử sơ bộ lần tới sẽ diễn ra ở bang Arizona và Michigan ngày 28 tháng 2.
RFI
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, chế độ kiểm duyệt tại Miến Điện có dấu hiệu đến hồi cáo chung.
Tại Miến Điện, chế độ kiểm duyệt báo chí phải chăng đang sống những giờ phút cuối cùng? Đây là câu hỏi mà giới quan sát đang nêu lên vào lúc chính quyền dân sự Miến Điện cam kết sẽ thông qua ngay trong năm nay một bộ luật về truyền thông sẽ bãi bỏ nạn kiểm duyệt. Cho đến gần đây, Miến Điện là quốc gia bị liệt vào diện những nước có chế độ kiểm duyệt báo chí thuộc loại khắc nghiệt nhất. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhà báo, Reporters sans frontières, tức là phóng viên không biên giới, thì trong bảng xếp hạng 179 nước về mức độ tôn trọng quyền tự do báo chí, Miến Điện bị xếp thứ 169. Thế nhưng, chính quyền dân sự mới lên cầm quyền ở Miến Điện, trong thời gian qua, đã thực hiện một loạt cải cách chính trị và đang có dấu hiệu muốn áp dụng cho giới truyền thông chính sách cởi mở hiện hành, trong đó có việc trả tự do cho nhiều nhà báo bị cầm tù chẳng hạn. Biện pháp đã từng được sử dụng cho các nhân vật đối lập chính trị. Tín hiệu rõ nhất mà chính quyền Nay Pi Đầu tung ra trong lĩnh vực cởi trói cho báo chí là sự kiện vụ đăng kiểm báo chí sẽ bị giải thể. Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Ye Hờ Tút, một tổng giám đốc thuộc Bộ Thông tin Miến Điện, đã xác nhận xin trích, trừ phi kế hoạch thay đổi sẽ không còn ủy ban kiểm duyệt nữa. Ở Quốc hội, mọi người đều đồng ý là nên dẹp bỏ ủy ban này, hết lời dẫn. Theo hãng AFP, nội dung dự luật về báo chí chưa được công bố, nhưng nhiều tờ báo Miến Điện đã được tham khảo ý kiến về những điều họ muốn ghi vào văn kiện này. Theo tuần báo Anh ngữ Myanmar Times, thì dự luật gồm 11 điều khoản, quy định quyền hạn và trách nhiệm của nhà báo, đạo đức nghề nghiệp, cũng như các nguyên tắc đăng ký nhà in và nhà phát hành. Theo ông Tin Sue, vụ phó vụ đăng kiểm báo chí, thì dự thảo luật đã được đưa lên Tổng Biện lý để tham khảo ý kiến, và đạo luật có thể được thông qua ngay trong năm nay, cho dù khóa họp hiện thời của Quốc hội chủ yếu tập trung vào vấn đề ngân sách. Và nhân vật này khẳng định như đinh đóng cột, xin trích. sau đó sẽ không còn kiểm duyệt. Phải nói là từ nhiều tháng qua, chế độ kiểm duyệt tại Miến Điện đã ngày càng được giảm nhẹ. Theo hãng AFP, chỉ cần xem những thông tin liên quan đến lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, kẻ thù số một của chế độ trước đây, là thấy rõ được những tiến bộ. Kể từ tháng 9 năm ngoái chẳng hạn, tên của bà Aung San Suu Kyi bắt đầu được báo chí Miến Điện nhắc đến. Một nhà báo Miến Điện đã phải thú nhận, từ khi ấy, chúng tôi không còn sợ hãi đi khi đến nơi làm việc nữa. Qua tháng giêng, ngày mùng 4 vừa qua, tuần báo 11 News đã đưa trên trang nhất hình của bà Aung San Suu Kyi bên cạnh Tổng thống Thanh Sen dưới hàng chữ Nhân vật xuất sắc trong năm. Hai tuần sau, tờ báo này lại đăng ảnh tù nhân chính trị được ân xá dưới hàng tựa Freedom from Fear, có nghĩa là được giải thoát khỏi sự sợ hãi, công khai gợi lên một tác phẩm do bà Aung San Suu Kyi xuất bản vào năm 1971. Báo giới lưu vong hiện theo dõi sát sao tiến trình cởi trói báo chí ở Miến Điện vì họ đang muốn thành lập chi nhánh trong nước, chẳng hạn như hãng thông tấn Mishima ở Ấn Độ hay là nhóm truyền thanh truyền hình DVB hoặc tờ báo trên mạng Irrawaddy. Báo giới ngay trong nước Miến Điện cũng đang nôn nóng chờ đợi luật để có thể cạnh tranh với tờ New Light of Myanmar, được xem như là độc quyền thông tin từ bao lâu nay.
Tiếp tục sau đây là phần tin ngắn. Kể từ hôm qua, Hoa Kỳ và Thái Lan đã khai mạc cuộc tập trận chung thường niên Cobra Gold, tức Hổ Mang Vàng, tại căn cứ không quân ở Nakhon Phatchasima, miền đông bắc Thái Lan. Dự kiến kéo dài đến ngày 17 tháng 2, cuộc tập trận năm nay được đánh giá là có quy mô hùng hậu nhất từ trước đến nay. Theo nguồn tin từ quân đội Thái Lan, có khoảng 14.000 binh sĩ tham gia cuộc diễn tập năm nay, tăng khoảng 3.000 người so với năm ngoái. Như thông lệ thì lực lượng Hoa Kỳ rất đông, khoảng 7.000 quân, chủ yếu thuộc binh chủng thủy quân lục chiến. Ngoài Mỹ và Thái Lan, danh sách các nước cử binh lính tham gia tập trận còn bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài ra, khoảng 10 quốc gia khác, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc, cũng cử các quan sát viên theo dõi cuộc tập trận này. Người ta cũng chú ý đến các quan sát viên đến từ Úc, Pháp, Anh, Canada, Ấn Độ. Cho đến nay, thì Việt Nam vẫn dè dặt trong việc cử binh lính tham gia cuộc tập trận Hổ Mang Vàng mà chỉ giới hạn mình trong vai trò quan sát viên. Trái với Việt Nam, tân chính quyền Miến Điện có thái độ hằng hải hơn. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, một sĩ quan Thái Lan cao cấp vào tuần trước đã tiết lộ rằng chính quyền Miến Điện đã tỏ ý mong muốn tham gia vào các cuộc tập trận Cobra Gold trong tương lai.
Phong trào đình công trong ngành hàng không tại Pháp hôm nay bước sang ngày thứ ba và tiếp tục gây nhiều xáo trộn cho giao thông. Hôm nay khoảng 10 chuyến bay đã bị hủy vào giờ chót ở phi trường quốc tế Roissy-Charles de Gaulle. Nhiều chuyến bay cũng đã bị hủy ở một số tỉnh thành. Là hãng hàng không bị ảnh hưởng nặng nhất, Air France dự trù hôm nay chỉ bảo đảm được 60% chuyến bay đường dài và 70% chuyến bay đường ngắn và trung bình. Cuộc đình công là nhằm phản đối một dự luật quy định là những nhân viên nào trong ngành hàng không muốn tham gia đình công thì phải báo trước 48 tiếng đồng hồ. Đến thứ Sáu, đại diện của giới phi công mới gặp đại diện chính phủ để tìm cách chấm dứt đình công.
Tại châu Âu, nạn nhân cơn lạnh tiếp tục kéo dài, tăng cao. Mỗi ngày đều có người chết. Tính từ khi cơn lạnh đổ ập xuống châu Âu hơn 10 ngày qua, thì số người chết đến hôm qua đã lên 470 người. Cao nhất vẫn là các quốc gia Đông Âu. Ukraine thì có đến 136 người, Ba Lan 68 người. Ở phía Tây, cao nhất là tại Ý với 40 nạn nhân. Nguyên nhân chủ yếu các ca tử vong là giá rét, nhưng cũng có nạn nhân chết ngạt do khí carbon vì các lò sưởi bị hư hay bị hỏa hoạn. Nhiệt độ hiện nay vẫn ở mức âm từ -8 đến -15 ở đồng bằng, vùng núi thì có khi -25 đến -30. Hàng trăm ngôi làng ở các nước phía đông đã bị tuyết cô lập như ở Croatia và Bosnia. Tuyết ngày rơi nhiều thêm đã làm xáo trộn hay tê liệt giao thông ở hầu như mọi nơi từ Đông sang Tây, và người dân ở những vùng bị tuyết cô lập, không nói gì các nước Đông Âu mà như ở thành phố Aquila của Ý, cũng đang lo ngại thiếu lương thực. Riêng tại Pháp thì 55 vùng vẫn còn đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Theo các đài khí tượng thì đợt lạnh còn kéo dài ít ra là cho đến tuần tới.
Ở khu vực nào và vào thời điểm nào dịch sốt xuất huyết lần tới sẽ bùng phát? Sắp tới đây chúng ta sẽ có thể giải đáp câu hỏi này nhờ vào các vệ tinh nhân tạo. Cơ quan không gian Pháp CNES và công ty Sanofi Pasteur, chi nhánh chuyên về vaccine của tập đoàn dược phẩm Sanofi Aventis, hôm thứ Hai vừa qua vừa thông báo sẽ liên kết với nhau trong một dự án thử nghiệm nhằm lập bản đồ những vùng có nguy cơ bị dịch sốt xuất huyết. Cụ thể là các vệ tinh nhân tạo sẽ tìm cách lập những bản đồ khí tượng học những đám muỗi truyền virus gây bệnh sốt xuất huyết. Theo lời ông Olivier Charmet, chủ tịch tổng giám đốc của Sanofi Pasteur, việc sử dụng các hình ảnh chụp từ không gian sẽ giúp hiểu rõ hơn những tác nhân gây dịch sốt xuất huyết và từ đó có thể dự báo các dịch bệnh và như vậy chuẩn bị đối phó tốt hơn. Cho dù có độ phân giải ngày càng cao, các vệ tinh nhân tạo vẫn không thể phát hiện từ không gian những đám mây muỗi gây sốt xuất huyết. Nhưng nếu những hình ảnh chụp từ vệ tinh này được kết hợp với các dữ liệu khí hậu học, môi trường và y tế thu thập được trên hiện trường những năm gần đây, các nhà khoa học nghĩ rằng họ có thể phân tích những cơ chế của dịch sốt xuất huyết. Theo giải thích của bà Muriel Lafay, đặc trách chương trình sốt xuất huyết của cơ quan không gian CNES, ngay từ năm 2003, bà Lafay và ekip của bà đã thành công trong việc lập bản đồ những vùng ở miền Bắc Senegal, nơi mà gia súc thường bị một loại dịch gọi là dịch sốt thung lũng Rift, FVR, và như vậy đã có thể dự báo trước mấy ngày sự lan truyền của loài muỗi gây dịch, nhất là dựa trên lượng mưa. Trong khi chờ một loại vaccine ngừa sốt xuất huyết mà tập đoàn Sanofi Pasteur dự trù sẽ sản xuất ngay từ năm 2014, phương tiện duy nhất để phòng ngừa dịch bệnh này là diệt muỗi, đặc biệt là những nơi ao tù nước động. Theo bác sĩ Jean Long, đặc trách phát triển vaccine cho Sanofi Pasteur, khác với muỗi Anopheles truyền bệnh sốt rét, loài muỗi gây sốt xuất huyết chích ban ngày và như vậy ban đêm ta có ngủ trong mùng thì cũng như không. Cho dù sau này có chế được vaccine ngừa sốt xuất huyết thì các bản đồ giúp dự báo nguy cơ dịch bệnh vẫn là con chủ bài quan trọng, bởi vì như thế người ta có thể tập trung các chiến dịch chích ngừa vào những vùng có nhiều nguy cơ nhất. Tập đoàn Sanofi Pasteur dự tính mỗi năm sẽ sản xuất 100 triệu liều thuốc ngừa sốt xuất huyết, nhưng để có hiệu quả phải chích 3 liều rải đều trên 12 tháng. Tổ chức Y tế Thế giới thẩm định là hơn 2,5 tỷ người, tức là 40% dân số toàn cầu, hiện có nguy cơ bị dịch sốt xuất huyết. Hiện mỗi năm có từ 50 đến 100 triệu người bị sốt xuất huyết trên thế giới, chủ yếu là ở các vùng nhiệt đới, và ngay cả ở châu Âu, với những ca đầu tiên được phát hiện vào năm 2010 ở miền nam nước Pháp và Croatia. Khoảng 500.000 bệnh nhân, nhất là trẻ em, phát triển dạng xuất huyết với tỷ lệ tử vong chưa tới 2,5%.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do anh Vũ phụ trách, kế đến là tạp chí đặc biệt về Tiên Lãng Hải Phòng, Thủy My thực hiện. Mời quý vị theo dõi.
Derrière la porte comme le faisait Berthe Silva et les femmes.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan.
Bộ Công an Việt Nam được yêu cầu trực tiếp điều tra vụ Tiền Lãng.
Mỹ chuẩn bị chuyển giao thêm một chiến hạm cho Philippines.
Trung Quốc ra tối hậu thư buộc những người sử dụng các trang tiểu blog phải đăng ký tên thật.
Tổng thống Syria cam kết chấm dứt tình trạng bạo động nhân chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Nga.
Tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Rick Santorum giành thắng lợi bất ngờ trong bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chế độ kiểm duyệt tại Miến Điện có dấu hiệu đến hồi cáo chung. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo của anh Vũ.
Điểm báo.
Giới blogger Trung Quốc phản đối Bắc Kinh phủ quyết nghị quyết về Syria. Như đã biết, cùng với Nga, lá phiếu phủ quyết của Trung Quốc về dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Syria hôm 4 tháng 2 vừa rồi đã gây khó chịu không ít cho phương Tây, vì nó đã làm cho hồ sơ Syria trở nên bế tắc. Nhưng điều bất ngờ là dư luận Trung Quốc qua tiếng nói của giới blogger ngay sau đó đã lên tiếng phản ứng gay gắt quyết định của Bắc Kinh. Nhật báo Le Monde có bài viết lá phiếu phủ quyết của Bắc Kinh về Syria bị chỉ trích tại Trung Quốc. Báo chí chính thức Trung Quốc mấy ngày qua cố gắng biện hộ cho việc dùng quyền phủ quyết bác bỏ nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Syria theo đề nghị của các nước phương Tây, vì Bắc Kinh coi dự thảo nghị quyết đó là can thiệp vào công việc nội bộ của Syria. Mặc dù các tin tức về những sự kiện diễn ra tại Syria không được truyền thông Trung Quốc đưa tin rộng rãi, nhưng thái độ của Bắc Kinh trên vấn đề quốc tế nóng bỏng này lại được đông đảo giới blogger ở đất nước có trên 500 triệu người sử dụng Internet này quan tâm. Một làn sóng dư luận phản đối quyết định dùng quyền phủ quyết của Bắc Kinh tại Hội đồng Bảo an hôm 4 tháng 2 vừa rồi đang dấy lên trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Theo Lâm Mông, những tiếng nói phản đối chủ yếu ở tầng lớp trí thức, nhà văn nổi tiếng có bút danh Mộ Dung Tuyết Thôn ngay hôm 5 đã viết trên blog, xin trích, nguyên tắc không can thiệp nội bộ không được làm tước đi giá trị nhân đạo và việc hậu thuẫn cho những kẻ độc tài cùng quẫn chứng tỏ là một sự độc ác đối với nhân dân. Còn nhà kinh tế Ngô Gia Tường thì than rằng Liên Hợp Quốc giờ đây chỉ còn là một khúc ruột thừa, vì có hai thành viên thường trực Hội đồng Bảo an đang phục vụ cho những thể chế độc tài. Ông viết tiếp, họ mạnh lên sẽ là một thảm họa cho nhân loại. Một blogger khác viết, với tư cách là một công dân Trung Quốc, tôi xin bày tỏ lời xin lỗi đến nhân dân Syria, lá phiếu phủ quyết của đất nước tôi là vô nghĩa, tôi luôn đứng về phía nhân dân Syria. Lâm Mông được cho biết, những hình ảnh về các vụ tàn sát ở Homs lan truyền trên mạng Internet khiến người Trung Quốc liên tưởng đến sự kiện Tiananmen năm 1989, vì thế họ có thể dễ dàng đồng cảm với người dân Syria. Lê Mông người nhận thấy Bắc Kinh có vẻ tỏ ra lo ngại trước tác động của làn sóng dư luận Trung Quốc lên chế độ. Tờ báo dẫn nhận xét của nhà nghiên cứu Trung Quốc Valerie Nikke cho rằng, Bắc Kinh tin rằng mượn Internet và dư luận là ý đồ của phương Tây muốn lật đổ chế độ Trung Quốc. Cuộc can thiệp quân sự dẫn đến thay đổi chế độ Libya là một bài học nhuyễn tiền khiến Bắc Kinh phải lo sợ. Nhà nghiên cứu xã hội học Trung Quốc Thôi Vệ Bình thì giải thích với Lê Mông rằng, ngoại giao Trung Quốc vẫn là sự tiếp nối mở rộng chính sách đối nội, bỏ phiếu ủng hộ, nghị quyết Liên Hợp Quốc, tức là đồng ý với logic dân chủ. Đây chính là thách thức đối với chính quyền. Lập trường truyền thống của Bắc Kinh vẫn là không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác và lên án những thao túng của phương Tây trong các cuộc nổi dậy ở thế giới Ả Rập. Theo các nhà quan sát thì Bắc Kinh lẽ ra có thể vắng mặt không bỏ phiếu vì chỉ còn chưa đầy hai tuần sau, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đi thăm chính thức Hoa Kỳ. Tờ báo kết luận, ngày 14 tháng 2 tới đây, nhân vật số 1 tương lai của Trung Quốc sẽ tới Washington với hai hồ sơ khó xử trong tay. Đó là quyết định phủ quyết của Trung Quốc và hồ sơ Tây Tạng, nơi đang diễn ra những cuộc chấn áp mạnh tay chưa từng thấy kể từ năm 2008. Cũng liên quan đến Trung Quốc, Libya Siêu có bài viết về hiện tượng các bà mẹ người Trung Quốc lục địa tràn sang Hồng Kông sinh con đang làm cho dân chúng của đặc khu hành chính này ngày càng khó chịu. Tờ báo Hồng Kông Epoch Daily đánh giá làn sóng này như là cuộc xâm lược của đàn châu chấu cần phải ngăn chặn. Gần 45% của 88.500 trẻ em sinh ra ở Hồng Kông trong năm 2010 là từ các bà mẹ đến từ Trung Quốc lục địa. Những bà mẹ Trung Quốc lục địa sinh con trên đất Hồng Kông không được hưởng chăm sóc y tế miễn phí theo quy định từ dưới thời thuộc địa Anh. họ vẫn phải trả viện phí. Thế nhưng tờ báo Hồng Kông làm phép tính, chính vì làn sóng người từ lục địa kéo sang sinh đẻ này đã làm Hồng Kông bị mất 10.000 euro mỗi phút tiền phúc lợi xã hội. Đây là nguyên nhân gây tâm lý chán ghét của người Hồng Kông đối với người Trung Quốc lục địa. Các bà mẹ ở Trung Quốc lục địa thấy được cái lợi trong việc sinh đẻ ở Hồng Kông, đó là mọi trẻ em sinh ra ở Hồng Kông hiển nhiên được hưởng quy chế như người Hồng Kông, được chăm sóc y tế, giáo dục ưu việt và miễn phí. Người mang hộ chiếu Hồng Kông được miễn thị thực nhập cảnh ở nhiều nước và đặc biệt là người cầm hộ chiếu Hồng Kông được tự do bày tỏ chính kiến. Từ khi trở về với Trung Quốc với công thức một đất nước hai chế độ, Hồng Kông vẫn là một mảnh đất ít nhiều dân chủ còn được tôn trọng. Theo tác giả bài báo, dù Trung Quốc là một nước xã hội chủ nghĩa, phí giáo dục vẫn rất tốn kém và một vài tuần nằm viện có thể làm khuynh gia bại sản cả một gia đình. Tại những cơ sở y tế tốt ở Bắc Kinh, một bệnh nhân muốn được chăm sóc đầy đủ phải đặt cọc trước 8.000 euro. Đó là những lý do giải thích cho làn sóng các bà mẹ Trung Quốc lục địa đi du lịch sinh con ở Hồng Kông. Trước thực tế này, chính quyền Hồng Kông đã ra định mức năm 2012 số trẻ sơ sinh của các bà mẹ đến từ Trung Quốc lục địa không được vượt quá 34.400 trường hợp.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn là đề tài châu Á, nhật báo La Provence đề cập đến phiên tòa xét xử đường dây mượn danh Hiệp hội Nhân đạo buôn lậu tân dược sang Việt Nam. Theo tờ La Provence, hôm nay, tòa án thành phố Marseille sẽ ra phán quyết Grégory, 36 tuổi, bị tình nghi từ năm 2005 đến 2007, điều hành một đường dây buôn lậu thuốc chữa bệnh qua Việt Nam. Năm 2001, bị cáo thành lập công ty Interpharm, chủ yếu nhằm bán sỉ thuốc tân dược cho các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động của công ty khi đó là hợp pháp, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Nhưng 3 năm sau đó, do có những thay đổi quy định ở Việt Nam, buộc các bệnh viện chỉ được phép sử dụng thuốc do các công ty quốc danh cung cấp. Hết nguồn khách hàng, Interpharm phải đóng cửa. Gary mở một hiệp hội nhân đạo mang tên Solidarité Santé, tiến hành thu thập các loại thuốc chữa bệnh không sử dụng hết. Có điều là số thuốc này được Gregory đưa về Việt Nam đều đặn hàng tháng để bán thông qua một dược sĩ có tên là Ba Linh. Mỗi tháng anh nhận từ 2.000 đến 2.500 euro. Đây là một việc làm bất hợp pháp. Theo tờ báo, trong khi tiến hành điều tra, cảnh sát Marseille đã gặp rất nhiều khó khăn không được sự hỗ trợ tư pháp từ phía Việt Nam. Anh Chapon Việt Nam nhận định vụ việc này rất phức tạp để né tránh điều tra. Trước tòa, Gregory đã thừa nhận tính chất bất hợp pháp của việc buôn bán thuốc nêu trên. Với việc làm này, anh bị kết tội buôn lậu hàng cấm và hành nghề dược phẩm bất hợp pháp. Chuyển sang khu vực Trung Mỹ, Liberation hôm nay chú ý đến Cuba qua bài viết mang tựa đề Cuba nhô đầu lên khỏi mặt nước. Tờ báo trở lại sự kiện Hội nghị Toàn quốc Đảng Cộng sản Cuba lần đầu tiên họp 2 ngày 28 và 29 tháng 1 vừa qua tại La Habana với sự tham dự của 811 đại biểu để bàn về cải cách nhằm cứu vớt chủ nghĩa xã hội Cuba. Đặc phái viên của tờ báo đã làm một phóng sự tìm hiểu những suy nghĩ của người dân Cuba sau sự kiện này. Liberación nhận thấy, trong hội nghị, Chủ tịch Raúl Castro khẳng định quyết tâm hiện đại hóa đất nước. Dân chúng lạc quan nhưng vẫn thận trọng quan sát thăm dò. Theo Liberación, hàng loạt các chương trình được đưa ra thảo luận tại hội nghị như trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, thay đổi tư duy, chống tham nhũng, chỉnh đốn những thiếm khuyết trong quá khứ, v.v. Mục đích là để cập nhật hóa chủ nghĩa xã hội. Kết quả thu được xem chừng không được là bao, nhưng dường như cũng tạo được không khí lạc quan trong người dân. Neysa, một nhà đấu tranh ở Cuba, tuổi khoảng 40, nhận định cỗ máy Cuba trước đây đã quá nặng nề, y ạch, các quyết định khó có thể được triển khai nhanh. Rõ ràng là mọi việc đang thay đổi ở đất nước chúng tôi. Cùng chia sẻ nhận định này, ông Andres, 86 tuổi, cho biết, tôi nghĩ là Cuba đang ngoi lên khỏi mặt nước kể từ sau khi người Anh Liên Xô sụp đổ. Chúng tôi đang đi đúng hướng và Raúl đã có những biện pháp thích hợp. Liberación cũng nhận thấy kể từ khi lên nắm quyền 2008, thay người Anh Fidel Castro, ông Raúl Castro đã tạo được sự chuyển biến bằng một loạt các quyết định như tạo điều kiện cho thương mại tư nhân, giảm 1,3 triệu biên chế nhà nước. Chủ tịch Cuba cũng đã mạnh dạn giao đất cho nông dân để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp đang bị thiếu hụt trầm trọng. Chính quyền cũng bãi bỏ nhiều lệnh cấm phi lý với người dân Cuba như là quyền sử dụng máy tính, điện thoại di động, lui tới các khách sạn quốc tế hay mua bán ô tô, nhà cửa. theo Liberation để thoát ra khỏi khó khăn kinh tế, đất nước Cuba đang nhắm tới nguồn dầu mỏ được tìm kiếm ở ngoài khơi với sự trợ giúp của Tây Ban Nha và Na Uy, Ấn Độ. Cuba cũng có thể dựa vào Trung Quốc và Việt Nam, và đặc biệt là hai đối tác thương mại khu vực Mỹ Latin là Venezuela và Brazil. Hơn 100.000 thùng dầu vẫn được Caracas chuyển đến Cuba mỗi ngày để đổi lại hàng trăm bác sĩ, giáo sư sang lao động tại Venezuela.
Tiếp đây mời quý vị lắng nghe một tạp chí đặc biệt về vụ cưỡng chế Trương Thu Đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng, Thụy My thực hiện.
Tạp chí đặc biệt.
Như RFI đã đưa tin, hôm qua Thành ủy Hải Phòng đã họp báo cho biết kết luận bước đầu của vụ cưỡng chế gia đình ông Đoàn Văn Vương ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành đã thông báo việc kỷ luật hàng loạt lãnh đạo của huyện và xã, cụ thể là chủ tịch và phó chủ tịch huyện bị đình chỉ công tác, trưởng công an huyện, bí thư Đảng ủy và chủ tịch xã bị kiểm điểm. Về việc có nên huy động quân đội vào việc cưỡng chế đất đai của người dân hay không, ông Nguyễn Văn Thành cho biết đoàn thanh tra của chính phủ đang xem xét đúng sai. Còn việc giao đất của huyện Tiên Lãng có đúng theo luật đất đai hay không thì Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đang kiểm tra. Cuộc họp báo có đến trên 50 báo đài của Việt Nam tham dự, chứng tỏ sự chú ý của công luận về vụ này. Tuy nhiên, do chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ nên nhiều câu hỏi của các phóng viên Việt Nam chưa được trả lời thỏa đáng. Trên Internet hôm nay, khi gõ từ khóa Tiên Lãng, Hải Phòng vào Google, chúng tôi đã có được 3 triệu rưỡi kết quả chỉ trong vòng 0,17 giây. Báo chí trong nước cho biết hôm nay Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi ngôi nhà ông Vương bị san bằng, tuy chưa khởi tố vụ án cố ý hủy hoại tài sản của gia đình ông. Cơ quan công tố cũng đang xem xét lại bản án sơ thẩm đối với quyết định thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng. Dư luận tuy tạm hài lòng nhưng vẫn tiếp tục lên tiếng vì cho rằng vẫn còn nhiều viên chức địa phương có những việc làm hay phát biểu sai trái trong vụ này vẫn chưa bị xử lý. Trả lời phỏng vấn của chúng tôi ở phần trên, ông Nguyễn Đăng Quang, nguyên là đại tá công an, cũng cho biết lý do khiến ông đã kiến nghị Bộ Công an trực tiếp điều tra vụ ông Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng vì giám đốc công an Hải Phòng tỏ ra không khách quan và thiếu trách nhiệm nên không thể giao cho địa phương. Đối với luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thì trước sức ép của dư luận, Hải Phòng đã buộc lòng phải xoa dịu, chứ chưa thực sự nghiêm túc trong vấn đề này.
Tôi nghĩ đây là cái phản ứng, nhưng mà phản ứng rất là chậm. Có lẽ do bị sức ép của công quận nên thành ủy Hải Phòng buộc lòng phải họp và phải ra quyết định để trấn an dư luận, vì không thể im lặng được nữa, chứ không phải là một cái việc làm tự nguyện và có suy nghĩ. Như là một cơ quan lãnh đạo cao nhất của một thành phố như là thành phố Hải Phòng. Hơn nữa là để chuẩn bị cho cái buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ấy, thì thành ủy Hải Phòng buộc phải có số động thái như vậy để làm êm dịu cái tình hình. Nhưng mà tôi cho rằng cái quyết định của thành ủy Hải Phòng là chưa triệt để, bởi vì không phải là các quan chức của huyện Tiên Lãng dám đơn phương trong cái việc đối với ông Vương. Mà đây tôi nghĩ là chủ trương đã được thông qua Ủy ban Nhân dân, ít nhất là Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Thì tôi nghĩ đây là cái trách nhiệm của thành phố rất là nặng, chứ không phải chỉ là ở huyện Tiên Lãng. Lẽ ra đó thì thành ủy Hải Phòng và Ủy ban Nhân dân Hải Phòng phải có một cái nghiêm khắc nhận lấy trách nhiệm về mình về những việc làm này và thấy được những thiếu sót của mình, chứ không phải là hy sinh thuộc hạ để rồi mình vô can. Tôi cho là việc huy động cả 100 công an và quân đội để mà giải tỏa là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Bởi vì mức đường hầu mà chỉ cưỡng chế vài người dân thì hết sức là ác. Quân đội không được làm những cái việc đó. Không thể sử dụng cái lực lượng quân đội để mà đi giải tỏa được. Luật pháp không cho phép quân đội là để bảo vệ đất nước. Mà huy động quân đội là một cái sai lầm. Tôi nghĩ đáng lẽ Bộ Quốc phòng rồi các lãnh đạo của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam phải lên tiếng trong cái việc này để không tạo một cái tiền lệ nguy hiểm là những cái chính quyền địa phương là dùng quân đội để đi trấn áp người dân trong những cái việc giải tỏa để lấy lại đất đai, làm cho cái mâu thuẫn giữa người dân và quân đội ngày càng sâu sắc hơn.
Dạ, như vậy theo ông thì việc cưỡng chế vừa không đúng luật lại xảy ra trong thời điểm ngay trước Tết, tức là vừa không có tình vừa sai về lý phải không ạ?
Đúng rồi, tức là một cái việc làm hết sức là bất nhân, hay là nói cách khác là vô nhân đạo. Bởi vì đó là người dân mà anh hành xử như vậy, thì trong tương lai sẽ có những việc anh hành xử như thế nào. Do đó mà đi trái với bản chất một cái mà chúng ta từng nói chính quyền của dân, cho dân và vì dân. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là sắp tới trong cái làm việc thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cần phải thấy rõ cái điều này. Hơn ai hết, chính mấy ông bà ở Hải Phòng, ở Tiên Lãng là người đã phá hoại cái thanh danh của uy tín của nhà nước Việt Nam. Và nếu cái kết quả hay là cái hậu quả vô hình của cái việc này là làm mất lòng tin của người dân, thành ra có thể cái tội là thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì cái hậu quả này nó còn hơn cả hậu quả về tiền bạc này, về vật chất này. Và cái hậu quả nó gây ra là cái uy tín của nhà nước, của đảng là mất nghiêm trọng. Và như vậy đó là nó sẽ có một cái tác hại về lâu về dài. Do đó bây giờ đó người dân đang chờ cái thái độ xử lý kiên quyết, nghiêm túc, nghiêm khắc của Thủ tướng Chính phủ, kể cả đối với cấp ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, để nêu gương, để làm cho những quan chức sau này có trách nhiệm hơn trước một cái quyết định mà nó hại đến cái quyền và lợi ích của người dân như cái trường hợp của ông Đặng Văn Vương. Chứ nếu mà xử lý cách nào nhẹ tay đó, thì tạo ra một cái tiền lệ hết sức nguy hiểm. Như tôi đã nói đó, là còn nhiều vụ như ông Đoàn Văn Vương sẽ xảy ra.
Thưa ông, việc một người dân chống lại đoàn cưỡng chế của nhà nước nhưng lại được đông đảo người dân trong cả nước ủng hộ, kể cả số tiền gửi về giúp cho gia đình ông Vương cũng khá lớn. Có lẽ chính quyền qua đó cũng thấy rõ là dư luận đang đứng về phía nào.
Nói thẳng ra đó là dân người ta ủng hộ cái việc làm của ông Vương, mặc dầu cái việc làm này là nó trái luật pháp. Vì sao người ta ủng hộ? Bởi vì người ta thấy rằng ông Vương đã bị hiếp đáp, đã bị dồn vào cái chân tường. Và cái phản ứng tự vệ của ông Vương là như vậy. Biết mình phạm pháp nhưng mà vì uất ức quá phải làm. Thì cái này có thể nói là một cái việc làm mà chính quyền phải suy nghĩ. Đẩy người dân vào cái tình trạng đó chính là trách nhiệm của chính quyền. Nhưng cái người đã gây nên cái sai trái đó. Và tôi nghĩ rằng là đối với ông Đoàn Văn Vương thì phải có những cái tình tiết giảm nhẹ. Như báo chí ngày hôm nay có đeo, nếu bây giờ kết luận rằng là chính quyền của Tiên Lãng, thậm chí cái thành phố Hải Phòng mà sai trái, thì cái việc làm của ông Vương là có lý, là có cái cơ sở của nó. Nếu như tôi nói ở Trung Quốc thì Âu Khảm chẳng hạn, ở Quảng Đông đó là người dân người ta đấu tranh, người ta làm chủ đến cả 3 tháng trời, và bây giờ buộc lòng chính quyền của Trung Quốc phải thừa nhận cái quyền là của người dân. Và cho cái việc làm đó là đúng, kể cả có bạo lực. Thế thì ở Việt Nam, trường hợp Đoàn Văn Vương cũng vậy. Chúng ta phải thấy rằng đó là một cái việc làm tuy là trái với luật pháp, nhưng mà trong cái hoàn cảnh khách quan nào được ấy, ta đến hành động như vậy để mà xem xét, giải quyết. Chứ không thể nói như là cái gọi là truy tố tội giết người. Đây hoàn toàn không phải là tội giết người, mà đó là một cái cách tự vệ của một người dân bị cô thế. Và tôi cho cái tác dụng tích cực của vụ Vương là thức tỉnh cho chính quyền, cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Thấy được tất cả cái thối nát, hiếp đáp dân chủ của các cấp chính quyền để mà từ cái nghị quyết 44 thực hiện cái nghị quyết này như thế nào. Chứ nếu không, như tôi đã từng nói, thì nếu mà xử lý nặng tay đối ông Vương mà nhẹ tay đối với các cái người đã gây ra vụ việc này, thì người dân không còn tin tưởng gì về cái nghị quyết 44 và không tin tưởng giữa lời nói với việc làm của các vị lãnh đạo là có thể đi đôi với nhau. Và đó là nguy cơ bất ổn định về mặt chính trị rất là nghiêm trọng.
Dạ, nhiều người có ý kiến là cưỡng chế sai thì buộc lòng người ta phải tự vệ. Như vậy đặt ra việc chống người thi hành công vụ thì liệu có đúng hay không? Chưa kể trong việc này có vẻ như là tư lợi thấy rõ.
Thì cái việc truy tố ông Vương và người em là phạm tội giết người là đã không đúng rồi, là không thỏa đáng rồi. Nếu có tội đi chăng nữa, theo ấy thì gọi là chống người thi hành công vụ. Nhưng mà xét trong một cái bối cảnh khách quan thì phải có những cái tình tiết để làm cho nhẹ, phải thấy cái nguyên nhân. Và nếu nói là có tội đó, là gây hậu quả nghiêm trọng, chính là cái chính quyền huyện Tiên Lãng và chính quyền thành phố. Chứ không phải là ông Vương.
Dạ thưa ông, nhưng việc chính quyền cấp trên vào cuộc trễ như vậy có lẽ là do khiếu kiện về đất đai hiện nay quá nhiều nên sợ phải giải quyết luôn những vụ khác, và có lẽ chính quyền cũng sợ là sẽ có những vụ chống lại người thi hành lệnh cưỡng chế như vậy ạ.
Nói rằng là nếu mà xử lý cách nào từ cái vụ việc này sẽ nó lây lan qua những cái vụ việc khác, thì tôi cho rằng nó sẽ lây lan theo góc độ này nè. Là nếu anh xử lý nhẹ tay đối với những người có trách nhiệm gây ra vụ việc này, tức là chính quyền, tương lai chính quyền Hải Phòng, thì người dân người ta sẽ phản uất và sẽ có nhiều cái vụ việc như ông Đoàn Văn Vương sẽ diễn ra trong cả nước. Bởi vì như chúng ta biết, đó, vấn đề giải tỏa đền bù với giá rẻ mạt. Mà tôi nhớ trong buổi làm việc là anh Hồ Nhật Nguyên là Thứ trưởng Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam làm việc ở quận 9, anh nói là coi như là cướp đất. Thì như vậy rõ ràng nó sẽ lây lan ra, và đó là cái nguy hiểm nhất cho cái sự ổn định và chính trị. Chứ như tôi đã nói lần trước là không có kẻ xấu rồi cái diễn biến nào hết, mà chính những quan chức chính quyền như ở Tiên Lãng Hải Phòng là người sẽ gây ra cái hậu quả như vậy.
Dạ, và cũng như ông có nói lần trước là cái nguồn gốc sâu xa vẫn là do chần chừ không muốn giao quyền sở hữu đất đai cho người nông dân, thành ra còn phải nghĩ đến việc sửa đổi lại hiến pháp phải không ạ?
Vâng, cái nguyên nhân gốc của nó là vì không thừa nhận cái quyền sở hữu đất cho người dân cũng như người nông dân, thành ra đó là một cái kẽ hở, nói là ruộng đất là sở toàn dân, sở hữu nhà nước, do đó mà giao vào tay một cái số quan chức. Mà đã nói sở hữu toàn dân, sở hữu nhà nước thì anh có thể lấy lại lúc nào cũng được. Vì vậy mà hiện nay đó, là cái khuynh hướng chung mà qua các góp ý về mặt sửa đổi hiến pháp ngày sắp tới mà chúng tôi có tham gia, thì nhiều người đã đề nghị là phải công nhận quyền sở hữu đất cho người dân. Còn nếu trong hoàn cảnh mà chưa giải quyết được vấn đề này thì thời hạn cho thuê đất là phải 50 năm, 70 năm, thậm chí là 100 năm. Để người dân người ta yên tâm, người ta đầu tư công sức, đầu tư trí tuệ, tiền bạc vào đây. Chứ còn nếu 15 năm, 20 năm là quá ngắn. Và đây tôi cho là chính là cái động lực để phát triển sản xuất. Mà tôi cho lý tưởng nhất, công bằng nhất và cũng rất hợp với cái xu thế thế giới hiện nay là phải công nhận cái quyền sở hữu đất cho người dân.
Thưa ông, hình như đây là lần đầu tiên Thủ tướng phải giải quyết một việc cụ thể như thế này, phải không ạ?
Đúng rồi, đây là lần đầu tiên Thủ tướng phải đứng ra chủ trì để giải quyết một cái vụ cụ thể vì cái mức độ nghiêm trọng của vụ việc này. Nếu không giải quyết và giải quyết không đúng mực thì sẽ có một ảnh hưởng của toàn xã hội, ảnh hưởng đến cái lòng tin của người dân. Theo báo chí cho biết là ngày 10 thì Thủ tướng sẽ đứng ra chủ trì giải quyết vấn đề này. Thì chúng tôi hy vọng rằng là với tư cách vừa là Thủ tướng, vừa là một ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa là một đại biểu Quốc hội ở thành phố Hải Phòng, thì Thủ tướng sẽ cân nhắc trong cái việc xử lý những cái sai phạm của huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng để lấy lại niềm tin. Có nhiều người gặp tôi nói như thế này, đây là cái thời cơ để đảng và nhà nước lấy lại niềm tin cho người dân. Trong một cái thời gian dài, cái niềm tin đã bị mất, đã bị phai nhạt rất nhiều bởi những cái việc làm sai trái của các cấp chính quyền trong vấn đề ruộng đất, làm cho dân oan, cho nhiều người kéo lên thành phố Hồ Chí Minh, rồi đi thẳng đến Hà Nội trong một thời gian dài để khiếu kiện mặt ruộng đất. Tôi nghĩ đây là một cái thời cơ để khôi phục lại lòng tin. Và tôi cho là cái quan trọng đây là một cái cơ sở để mà đảng và chính phủ rà soát lại tất cả vấn đề ruộng đất, những vấn đề mà hiện nay dân ký chuyện về ruộng đất, để mà giải quyết một cách đúng đắn và phải xác định cái trách nhiệm của địa phương, tức là của cấp ủy và chính quyền của tỉnh, thành phố trong cái việc giải quyết những cái ký chuyện ruộng đất cho dân một cách công bằng, hợp lý và đúng pháp luật. Như vậy thì sẽ tạo được niềm tin cho người dân.
Dạ, nhưng không chừng việc này cũng không dễ dàng dù là Thủ tướng, vì như ở Việt Nam hay nói là trên bảo dưới không nghe.
Về nguyên tắc mà nói, tất cả các quan chức chính quyền từ cấp cơ sở cho đến quận huyện và thành phố đều là đảng viên cả. Mà nếu như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, thực hiện cái nghị quyết ban chấp hành Trung ương thứ 4 về vấn đề xây dựng đảng, nếu thực hiện một cách nghiêm túc vấn đề này và có nói cái chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các bộ và các cái địa phương, thì nếu anh mà nghiêm túc xem xét những cái trách nhiệm của những cái cá nhân thì tôi cho là sẽ tạo một cái bước chuyển. Mặc dù vấn đề không dễ, nhưng tôi nghĩ đây là nó phụ thuộc vào cái quyết tâm chính trị của đảng, của chính phủ, nhà nước. Và bên cạnh đó là cái hệ thống chính trị là quốc hội rồi mặt trận tổ quốc các đoàn thể cũng phải vào cuộc để mà làm một cái việc là bảo vệ những quyền và lợi ích chính đáng của dân mà trên thực tế đang bị xâm phạm, có nhiều lúc là rất nặng nề, mà người dân không nói được lên tiếng nói của mình mà đành phải có những hành động như đoàn văn vương. Thì tôi nghĩ là quốc hội rồi hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc các đoàn thể phải làm cho được cái việc đó. Nếu không thì cái hệ thống chính trị của chúng ta sẽ là hình thức tồn tại nhưng mà người dân không cần tìm đến, người ta không còn tin tưởng nữa. Và đây tôi cho là một cái thử thách hết sức là lớn đối với đảng nhà nước trong cái tình hình hiện nay. Tôi nói thẳng là nếu mà đảng có một cái câu thường nói là người tổ chức ngoài cái cuộc đấu tranh thắng lợi thì đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải chịu trách nhiệm đứng trước tình hình mà một số cán bộ chính quyền, một số đảng viên thối nát tham nhũng và gây những cái thiệt hại nghiêm trọng đối với người dân, cũng phải chịu trách nhiệm về việc đó. Và đó là cái trách nhiệm trước lịch sử, trước dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đảng phải canh phạt lại chứ không thể chối bỏ cái trách nhiệm của mình được. Không thể chỉ nói chung chung là phê bình kiểm điểm rồi kêu gọi đảng viên phải giác ngộ, phải tự phê bình mà phải có những cái biện pháp dựa vào pháp luật và dựa vào cái sự đấu tranh của người dân và kỷ luật đối với những cái người mà sai phạm. Thì như vậy tức là sửa đổi cái lỗi hệ thống đó. Cả một cái hệ thống như vậy sửa đổi lại thì mới mong rằng thoát ra khỏi những cái sai phạm như chỗ Tiên Lãng và Hải Phòng.
Dạ, xin rất cảm ơn luật gia Lê Hữu Đằng. Được biết ngày 10 tháng 2, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ họp báo về vụ Tiên Lãng. Hàng triệu người dân cả nước, kể cả dư luận ngoài nước, đang nóng lòng chờ đợi cách giải quyết vụ này như thế nào. Trong số vô số các ý kiến của người dân được báo chí trong nước đăng tải, có người đã đặt câu hỏi, Thành ủy Hải Phòng rút kinh nghiệm, thế thì ông Vương liệu có được cơ hội rút kinh nghiệm một cách đơn giản như thế không? Ông Đoàn Văn Vương đang phải ngồi tù hơn một tháng nay, không hề được tiếp xúc với bất cứ ai, từ thân nhân cho đến luật sư, cho dù ông bị khởi tố vì tội giết người, một tội danh có khung hình phạt có thể lên đến tử hình, mà theo luật tố tụng hình sự thì cần có luật sư tham gia hỗ trợ. Ông không hề biết được dư luận cả nước đã phản ứng mạnh mẽ như thế nào trước vụ án chưa từng xảy ra tại Việt Nam. Người nông dân và là kỹ sư đã đổ bao nhiêu mồ hôi, công sức và tiền bạc để lấn biển, để tạo lập khu đầm thủy sản, đã bị đẩy vào đường cùng, buộc ông phải phản kháng. Hành động dũng cảm của ông có thể sẽ khiến chính phủ Việt Nam phải cân nhắc lại toàn bộ chính sách đất đai. Cái tên Đoàn Văn Vương từ nay đã đi vào lịch sử một cách bất đắc dĩ, dù ông không hề muốn, như trong câu đối của Ngô Thời Nhiệm, gặp thời thế, thế thời phải thế.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình được bắt đầu với một điểm báo của Mai Vân, tiếp đó là tiêu điểm thời sự. Syria phủ quyết, Nga-Trung phải chăng là dấu hiệu của chiến tranh lạnh? RFI đặt câu hỏi với giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại trong quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navaphone đảm trách.